là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình này có những nội dung đáng chú ý sau. Toàn tỉnh kiên cố hóa được trên 350 km mặt đường bê tông. Tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bình còn trên 7,3%. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Yên Bái tổ chức lễ phát động chương trình Nụ cười BIDV Tết ấm cho người nghèo. 109 xã của tỉnh Yên Bái thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. Tiếp đó là phản ánh niềm vui từ những phòng học mới ở điểm trường Xéo Dì Hồ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã kiên cố hóa được trên 354 km mặt đường bê tông xi măng, mở mới trên 7 km đường đất và xây dựng 328 công trình thoát nước. Các công trình được thực hiện với tổng kinh phí là gần 500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của tỉnh, của huyện và nhân dân đóng góp, từ đó giúp người dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển và xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, khẩn trương hoàn thành thi công các công trình giao thông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Dự kiến đến hết năm 2019, toàn tỉnh kiên cố hóa đạt trên 469 km, mở mới trên 9 km và 353 công trình thoát nước.
Hướng tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2019 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình đổi thuốc kháng sinh hết hạn sử dụng lấy quà, đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức khi sử dụng thuốc kháng sinh. Việc lạm dụng kháng sinh, dùng sai chỉ định, tự ý sử dụng kháng sinh hoặc vứt bỏ kháng sinh không đúng cách sẽ gây ra tình trạng kháng thuốc, đa kháng thuốc, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh và cũng là một thách thức đối với việc điều trị bệnh trong tương lai. Do đó, chương trình đổi thuốc kháng sinh hết hạn sử dụng lấy quà cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức nhằm thu hồi kháng sinh hết hạn sử dụng trong cộng đồng để tiêu hủy đúng cách. Thông qua đó nhằm kêu gọi mỗi cán bộ y tế, người dân và toàn thể cộng đồng cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm. Mỗi người dân chỉ nên mua thuốc kháng sinh khi được bác sĩ khám kê và sử dụng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội đối với việc phòng chống kháng thuốc. Chương trình đổi thuốc kháng sinh hết hạn sẽ diễn ra đến hết tháng 11 năm 2019.
Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái được tổ chức 4 năm một lần nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường, giúp nâng cao thể lực, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Tham gia Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2019 có trên 670 vận động viên đến từ 20 đoàn của khối trực thuộc và 9 phòng giáo dục đào tạo các huyện thị thành phố. Các đoàn vận động viên tranh tài ở các môn thi đấu gồm điền kinh, bóng bàn, cầu lông, bắn nỏ, đẩy gậy, cờ vua, đá cầu, bóng đá và bóng chuyền. Với 15 vận động viên đều là học sinh người Mông tham gia hội khỏe Phù Đồng, đoàn vận động viên của phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu sẽ tham gia tranh tài ở 3 bộ môn: bóng đá nhi đồng, cờ vua, đá cầu. Với sự chuẩn bị luyện tập kỹ lưỡng cùng tinh thần thể thao hết mình, các em học sinh đoàn Trạm Tấu quyết tâm giành thành tích cao. Anh Nguyễn Chí Thanh, phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu nói:
Tôi thấy hội khỏe Phù Đồng cấp tỉnh diễn ra là một hoạt động hết sức có ý nghĩa. Nó là tạo được cái sân chơi lành mạnh cho các cháu để cho các cái huyện thị được về tỉnh giao lưu, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như trong các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thuộc thể thao. Đương nhiên là cũng rất là mong muốn được giành giải cao nhất có thể.
Em Lò Nhật Long, đội bóng nhi đồng huyện Trạm Tấu nói:
Đây là lần đầu tiên cháu tham gia và cảm xúc của cháu rất vui khi được tham gia cháu và cháu sẽ cố gắng để chiến thắng.
Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 được tổ chức làm hai giai đoạn tại thành phố Yên Bái. Giai đoạn 1 từ ngày 6 đến 10 tháng 11 năm 2019, giai đoạn 2 từ 6 đến 11 tháng 1 năm 2020. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đoàn vận động viên đã tham gia tranh tài ở 4 bộ môn gồm bóng đá, bóng chuyền, cờ vua và đá cầu. Các trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn với những màn so tài đầy kịch tính, nhưng trên hết là tinh thần đoàn kết cao thượng của thể thao học đường. Anh Đàm Mạnh Cường, phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Đoàn Văn Chấn năm nay đến với hội khỏe Phù Đồng lần thứ 10 là 88 vận động viên cùng ban huấn luyện. Và tham gia lần này thì thế mạnh của Văn Chấn đó là bộ môn cờ vua, cầu lông và đặc biệt là đẩy gậy. Đấy là những môn thế mạnh của Văn Chấn. Và mong muốn rằng đợt này là đoàn Văn Chấn sẽ làm trong top 3 toàn đoàn.
Em Hoàng Anh Tuấn, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Em thấy là cảm xúc của em là đang rất là hào hứng. Thì đây là lần đầu tiên em được tham gia giải lớn như này. Em phải rất cố gắng hết mình. Em thấy là hội khỏe phổ đồng này rất là ý nghĩa. Và giúp cho tinh thần thể dục thể thao của các bạn học sinh tăng cao và nâng cao những sức khỏe nữa.
Hội khỏe phổ đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2019 cũng đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ phía các nhà trường, giáo viên và sự động viên từ các bậc phụ huynh, học sinh đã tạo nên bầu không khí thể thao cuồng nhiệt. Anh Hà Ngọc Đoàn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết.
Đi cổ vũ cho các cháu thì cũng thấy cái chương trình này nó rất là có ý nghĩa về cái mặt sức khỏe của các cháu, rồi về cái mặt tinh thần các cháu có biết có đồng đội rồi có thể dục thể thao, nó tăng được thêm sức khỏe và cái học hành thì các cháu được tiếp xúc tiếp cận với các cái môi trường. Tôi cũng mong muốn là hội khỏe phụ đồng là tạo điều kiện tổ chức hàng năm cho các cháu để các cháu thi đua lần này rút kinh nghiệm để lần sau có thể cố gắng hơn.
Hội khỏe phụ đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2019 ở sân chơi ý nghĩa, thiết thực và lành mạnh, thúc đẩy phong trào thể thao trong các nhà trường ngày càng phát triển. Đồng thời là dịp để các giáo viên, học sinh, huấn luyện viên được trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên môn, qua đó lựa chọn ra những nhân tố thể thao tiêu biểu.
Ngày 23 tháng 11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Yên Bái tổ chức lễ phát động chương trình Nụ cười BIDV Tết ấm cho người nghèo với khẩu hiệu Triệu trái tim chung nhịp chạy. Giải chạy Tết ấm cho người nghèo được ban lãnh đạo và công đoàn BIDV phát động từ ngày 9 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2019 trong toàn hệ thống với gần 32.800 vận động viên thuộc 600 đội tham gia. Theo đó, các vận động viên đăng ký chương trình sử dụng ứng dụng Strava trên nền tảng website bidvrun.com để đo số km chạy được và tính điểm đổi thành tiền ủng hộ người nghèo. Cụ thể, từ 1 km đến 100 km hợp lệ, mỗi km vận động viên đóng góp 1.000 đồng vào quỹ Tết ấm cho người nghèo. Từ 101 km đến 200 km, mỗi km người chạy góp 2.000 đồng. Từ 200 km trở lên sẽ đóng góp 3.000 đồng cho chương trình. Tại BIDV Yên Bái, ngay sau khi phát động, giải chạy đã thu hút trên 100 đoàn viên thanh niên, cán bộ chi nhánh và khoảng 20 khách hàng thân thiết tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng quãng đường đạt được là khoảng 1.400 km. Tại lễ phát động, mỗi vận động viên chạy quãng đường 2 km quanh thành phố Yên Bái để gây quỹ cho chương trình. Ông Nguyễn Thế Quỳnh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Cơ sở BIDV chi nhánh Yên Bái cho biết.
BIDV Yên Bái cũng sẽ có hàng năm thì cũng có những cái chương trình tổ chức đến trao quà cho bà con. Tuy nhiên năm nay thì hệ thống cũng có những cái khác biệt hơn là tổ chức một cái giải chạy trên cơ sở là mỗi một km được quy đổi thành tiền và số tiền đó thì sẽ được làm tức là quy đổi xong sau đấy thì là chuyển thành tiền và sau đấy để làm thành tích điểm làm sao thành số tiền càng nhiều càng tốt. Mỗi một km đầu tiên đến km thứ 100 thì chúng tôi quy đổi ra mỗi một cây số tương đương 1.000 đồng. Từ km thứ 200 đến 300 thì chúng tôi là quy là 2.000 và 3.000 đồng. Nên do đó thì cái số lượng km của các đoàn viên tham gia nhiều thì cũng sẽ là cái số tiền nhân lên rất nhiều. Thì đến thời điểm này thì toàn hệ thống cũng có khoảng hơn 32.000 người tham gia. Đấy là đối với cán bộ nhân viên trong hệ thống. Còn riêng Yên Bái thì 100% đoàn viên công đoàn và người lao động đều tham gia. Ngoài ra chúng tôi cũng vận động rất là tốt những cái khách hàng cũng như là những bạn hàng thân thiết cũng như các đoàn viên thanh niên của các chi đoàn bạn để tham gia cái hoạt động này.
Tặng quà Tết cho người nghèo là hoạt động có ý nghĩa được BIDV thực hiện nhiều năm qua trên quy mô cả nước. Từ năm 2009 đến nay, BIDV đã dành tặng trên 600.000 suất quà với trị giá hơn 160 tỷ đồng đến người nghèo. Giải chạy Nụ cười BIDV Tết ấm cho người nghèo là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức mang tính nhân văn cao cả nhằm hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đối tượng có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý 2020. Chương trình là hoạt động ý nghĩa tạo sân chơi mới, hấp dẫn, bổ ích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong cán bộ nhân viên BIDV. Chị Hoàng Ngọc Lan, cán bộ phòng giao dịch Nam Cường BIDV chi nhánh Yên Bái nói.
Khi BIDV phát động cái chương trình Nụ cười BIDV Tết ấm cho người nghèo thì tôi đã rất là hào hứng tham gia và lan tỏa đến cho các đồng nghiệp cũng như những người bạn của tôi đồng hành cùng tham gia cùng. Mỗi một ngày thì tôi dành một cái khoảng thời gian nhất định để chạy và tích cóp. Có một điều rất là đặc biệt đó là khi mà kết nối và tham gia vào chương trình thì tôi cảm thấy là có động lực rất là ghê gớm và còn vui vui, không có gì vui bằng việc là cứ mỗi sau một chặng đường thì chúng tôi về nhà chờ đợi và xem là hôm nay mình đã chạy được bao nhiêu km. Với mỗi một km thì bạn sẽ đóng góp cho người nghèo một cái số tiền nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà nó có giá trị và ý nghĩa hơn rất là nhiều.
Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, phòng giao dịch khách hàng BIDV chi nhánh Yên Bái cho biết.
Đây là lần đầu tiên mà cái giải BIDV tổ chức một giải chạy để ủng hộ Tết ấm cho người nghèo, thì tôi là một đoàn viên thanh niên thì luôn luôn cố gắng là xung kích đi đầu phong trào để ủng hộ cho người nghèo. Và cái giải chạy này thì sau cái giải chạy này là chương trình sẽ phát động đến 30 tháng 11. Hết tháng 11 thì tôi sau giải chạy này tôi sẽ tiếp tục cố gắng chạy để ủng hộ tiếp tục cho người nghèo, tăng cường sức khỏe cho mình nữa.
Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho vận động viên hoàn thành quãng đường nhanh nhất, 2 giải cho vận động viên cao tuổi nhất và 1 giải cho vận động viên hiện có thành tích cao nhất trên hệ thống đo quãng đường của BIDV. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, các vận động viên tiếp tục thực hiện hoạt động đi hoặc chạy bộ ngoài trời vào thời gian và địa điểm tùy ý để tích điểm cho chương trình Tết ấm cho người nghèo.
Cùng ngày, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam, Hội Hoa Lan Yên Bái thực hiện chương trình Cùng em đến trường, đồng hành cùng học sinh vượt khó, phản ánh của phóng viên thời sự về chương trình nhiều ý nghĩa này. Tân Nguyên là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Bình, được tỉnh ủy Yên Bái phân công cho Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phụ trách giúp đỡ xã. Thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã huy động được sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, hội, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho xã. Chương trình Cùng em đến trường đồng hành cùng học sinh vượt khó được Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam thực hiện trên địa bàn cả nước từ nhiều năm qua. 3 năm qua, hội đã tặng hàng nghìn xe đạp, tặng sách, áo và các vật dụng học tập cho hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học tại 58 tỉnh thành với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Đây là lần thứ 2 hội thực hiện chương trình tại Yên Bái với sự đồng hành tài trợ của Hội Hoa Lan Yên Bái. Nói về chương trình nhiều ý nghĩa này, ông Phan Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam cho biết.
Chúng tôi đi khắp nước. Đó. Và Yên Bái là về đây, Yên Bái là lần thứ 2. Lần trước chúng tôi tặng quà ở Mù Căng Chải, đợt này về với Yên Bái. Thứ nhất, đó là do cái sự kết nối của anh chị em phóng viên Đài Truyền hình Yên Bái. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có sự kết nối với thành viên hội và xúc tiến tổ chức kết nối cho chúng tôi tổ chức cái chương trình Yên Bái ngày hôm nay. Còn quà thì đây là cái quỹ mà từ anh chị em cả nước, anh chị em chơi lá cả nước đóng góp vào, rồi đấu giá đến hồi, rồi bán trong nội bộ lẫn nhau, nội bộ cho nhau. Vâng. Thì ban đầu tên chương trình chúng tôi là xe đạp đến trường. Thì chúng tôi mong muốn là gửi những món quà xe đạp này, dù nó không lớn, nó không thay đổi được gì nhiều cho các em học sinh, nhưng mà nó sẽ chấp thêm cái đôi chân cho các em đến trường, nó được gần hơn trên quá trình đi tìm con chữ. Vâng, ngoài xe đạp thì cũng tùy theo từng địa phương, chúng tôi có thể là tặng áo ấm, tặng cặp sách và trang thiết bị học tập. Thì với cái quỹ cùng em đến trường thì chúng tôi không nghĩ rằng nó, chúng tôi không cho rằng nó là quỹ từ thiện, mà chúng tôi nghĩ là một quỹ cộng đồng, một quỹ xã hội có tính chất khuyến học, khuyến tâm.
Thông qua chương trình Cùng em đến trường đồng hành cùng học sinh vượt khó mà Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam, Hội Hoa Lan Yên Bái thực hiện hôm nay cũng như các chương trình đã thực hiện trong nhiều năm qua trên địa bàn cả nước, thật sự là một chương trình có ý nghĩa giàu tính nhân văn. Với phần quà là những chiếc xe đạp suất học bổng mà hội trao tặng chính là niềm động viên, khích lệ các em học sinh nghèo hiếu học vững bước tới trường. Bày tỏ niềm vui phấn khởi khi nhận được quà, em Hoàng Thu Thảo, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên Yên Bình nói.
Khi mà nhận được món quà này thì bọn cháu rất là vui, tại vì là trước khi mà được tặng món quà này thì nhà chúng cháu ở rất là xa, nên là các bạn ở trên đèo rồi là ở các khu ở trong vùng sâu vùng xa thì các bạn đi học rất là khó khăn ạ. Và khi mà được nhận món quà này thì chúng cháu được nhận đèn học, được nhận học bổng và được nhận xe, thì việc đấy sẽ giúp cho bọn cháu trong việc học tập rất là nhiều ạ.
Về phía nhà trường, cô Hoàng Thu Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên Yên Bình cũng không giấu nổi niềm vui, cô chia sẻ.
Chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi khi được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái, Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam, Hội Hoa Lan Yên Bái đã trao những món quà đặc biệt dành cho những em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Điều đó giúp các em cố gắng trong học tập và có điều kiện được đến trường.
Nhân dịp này, Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam và Hội Hoa Lan Yên Bái đã trao tặng 45 xe đạp, 20 suất học bổng, 20 đèn học bổng trị giá gần 70 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Bình. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 cho biết, chính phủ nước này đã quyết định tiếp tục gia hạn hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản, kèm theo một số điều kiện. Quyết định của Hàn Quốc được đưa ra chỉ vài giờ trước khi hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản, gọi tắt là JISOMIA, hết hạn vào 0 giờ ngày 23 tháng 11. Seoul cũng đồng ý tạm hoãn tiến trình khởi kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Tokyo hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul có thể chấm dứt JISOMIA bất cứ lúc nào nếu Tokyo không thỏa hiệp về vấn đề kiểm soát xuất khẩu, cũng như quyết định loại Seoul khỏi danh sách các đối tác được hưởng ưu đãi thương mại. Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh quyết định của Seoul, đồng thời hối thúc Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục duy trì thái độ chân thành trong thảo luận để tìm ra một giải pháp lâu dài cho các bất đồng liên quan đến lịch sử hai nước. Trong khi đó, phát biểu với báo giới ngày 22 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận định động thái này của Hàn Quốc là một quyết định chiến lược dựa trên quan điểm rằng sự hợp tác song phương Nhật-Hàn và hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn là rất quan trọng trong việc đối phó với Triều Tiên. Ngày 2 tháng 11, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã bổ nhiệm nội các lâm thời gồm 16 bộ trưởng. Cùng ngày, các thành viên nội các mới lãnh đạo đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô phủ tổng thống. Các tân bộ trưởng mới đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Rajapaksa ở thủ đô Colombo. Theo quyết định bổ nhiệm mới, tân thủ tướng Mahinda Rajapaksa còn kiêm nhiệm chức bộ trưởng Tài chính, Kinh tế và Văn hóa. Phát biểu trước báo giới sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân thủ tướng Mahinda Rajapaksa cam kết cùng với nội các mới nỗ lực phục vụ lợi ích của người dân, đưa đất nước phát triển phồn vinh. Trước đó, ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Sri Lanka đã tuyên bố từ chức sau khi ứng cử viên của Đảng Dân tộc Thống nhất cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Quyết định này được cho là để mở đường cho tổng thống đắc cử thành lập chính phủ mới. Ngày 22 tháng 11, cơ quan quản lý truyền thông Mỹ đã công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn các thiết bị từ hai gã khổng lồ viễn thông của Trung Quốc là Huawei và ZTE với lý do đe dọa an ninh quốc gia. Ủy ban truyền thông liên bang FCC đã đưa ra quyết định này tại một cuộc họp ngày 2 tháng 11. Biện pháp mới sẽ cấm các công ty viễn thông trong nước nhận trợ cấp từ chính phủ Hoa Kỳ mua các thiết bị của Huawei và ZTE. Cơ quan này cũng kêu gọi các công ty loại bỏ hoặc thay thế bất kỳ thiết bị nào của hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc mà họ đang sử dụng. Các biện pháp này chủ yếu ảnh hưởng đến các công ty nhỏ ở nông thôn, bởi các hãng công nghệ lớn hơn ở Mỹ không sử dụng thiết bị từ hai công ty của Trung Quốc. Hồi tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một biện pháp cấm các cơ quan chính phủ mua sắm thiết bị từ các công ty Trung Quốc bao gồm Huawei. Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 2 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vai trò của mình trong việc giúp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay đổi quyết định không đưa quân đội đến trấn áp người biểu tình Hồng Kông. Trong cuộc phỏng vấn hãng tin Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói về tình thế tiến thoái lưỡng nan của ông bởi mối quan hệ với Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như việc hai viện Quốc hội Mỹ ban hành dự luật về dân chủ và nhân quyền tại Hồng Kông. Ông Trump tuyên bố ủng hộ cả người dân Hồng Kông và Chủ tịch Tập Cận Bình trong tình hình hiện tại. Theo ông chủ Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc đã tiến rất gần tới thỏa thuận thương mại, nhưng đó không thể là thỏa thuận cân bằng vì Trung Quốc đang hưởng thặng dư thương mại so với Mỹ. Tổng thống Trump cũng nói rằng phía Trung Quốc sốt sắng hơn Mỹ trong việc ký thỏa thuận vì Mỹ đang hưởng lợi từ các mức áp thuế lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, điểm trường Xéo Dì Hồ là phân hiệu của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lao Chải. Trước đây, các lớp học, các phòng ở bán trú của học sinh chủ yếu là các phòng học tạm, cơ sở vật chất thiếu thốn xuống cấp, đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Bước vào năm học 2019-2020, phân hiệu này đã được đầu tư xây dựng những phòng học mới khang trang, mang lại niềm vui cho người dân cùng đội ngũ giáo viên nhà trường, phản ánh của phóng viên chương trình.
Với 8 năm làm công tác giảng dạy ở vùng cao và có đến 5 năm trực tiếp giảng dạy ở phân hiệu Xéo Dì Hồ, thầy giáo Sùng A Vàng là người thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất của phân hiệu trường này. Bước vào năm học 2019-2020, thì thầy giáo Vàng và đội ngũ giáo viên phân hiệu trường Xéo Dì Hồ đã rất vui vì phân hiệu đã được đầu tư xây dựng những lớp học khang trang kiên cố, tạo cơ hội cho đội ngũ giáo viên ở đây yên tâm, bám lớp, bám trường, nâng cao chất lượng giáo dục, thầy giáo Vàng tâm sự.
Trước đây khi tôi về công tác ở đây thì phòng học còn tạm và cơ sở vật chất về điều kiện về diện tích quy mô cho học sinh thì chưa đủ. từ khi và anh sang học tập ở các lớp thì nó rất là không đủ ánh sáng. Bây giờ chúng tôi có cái cơ sở vật chất tốt như thế thì nó thuận lợi cho chúng tôi cả về giáo viên và học sinh, đủ ánh sáng cho học sinh học và mùa đông thì đủ ấm cho học sinh. Đây là một cái điều kiện tốt để chúng tôi đưa cái chất lượng của học sinh ở đây nó sẽ ngày một đi lên.
Phân hiệu trường Xéo Dì Hồ có gần 500 học sinh là con em của 7 bản người Mông, xã Lao Chải. Trong đó có đến 363 học sinh bán trú. Điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp tạm bợ, nên trước đây tình trạng học sinh bỏ học vẫn diễn ra. Nhưng từ khi thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ, học sinh được hưởng chế độ bán trú, được nuôi ăn ở và học tập tại trường. Năm học mới 2019-2020 này, được sự đầu tư của nhà nước, 16 phòng học kiên cố được xây dựng với trị giá hơn 7 tỷ đồng đưa vào sử dụng, không những làm thay đổi bộ mặt của nhà trường mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh ra lớp, đạt gần 100%. Bí thư chi bộ bản Xéo Dì Hồ, Hờ A Thông cho biết.
Đến thời điểm bây giờ thì cũng được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Chính phủ và nhà nước. Thì hiện tại thì Xéo Dì Hồ đã có một cái điểm trường rất là yên tâm. Và như các đồng chí cũng thấy thôi, trường thì được sự quan tâm của Đảng, nhà nước thì bây giờ học sinh cũng được bán trú này, rồi là học sinh ở lên đây thì đối với chúng tôi là một cán bộ lãnh đạo ở trong bản cũng yên tâm, và đối với bà con nhân dân thì cũng yên tâm gửi gắm các con em đến trường. Cái này rất là cảm ơn sự quan tâm đầu tư của Đảng, nhà nước.
Việc đầu tư xây dựng phòng học sẽ góp phần giúp học sinh của nhà trường có điều kiện học tập tốt hơn, từ đó giúp nâng cao chất lượng dạy và học. Thầy giáo Bùi Công Nguyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lao Chải nói.
Đây cũng là cái tiền đề mà nhà trường xác định rằng là khi đã có cơ sở vật chất tốt thì cũng là cái tiền đề tiếp theo để làm sao mà nâng cao được cái chất lượng giảng dạy của mình tốt hơn. Bởi vì cơ sở vật chất nó đã đảm bảo như thế này rồi, nhìn nó rất là khang trang, lớp học rất là tốt, đảm bảo tất cả theo cái quy chuẩn mới. Thế và như thế này thì tôi nghĩ rằng là đội ngũ giáo viên tôi rất là phấn khởi. Trước hết là về đội ngũ tinh thần là phấn khởi, bà con nhân dân thì cũng rất là vui mừng phấn khởi đưa con em ra lớp và đảm bảo. Thế bên cạnh đó thì nhà trường tôi cũng quán triệt thêm về cái công tác nâng cao chất lượng cho các cháu học sinh ở tất cả các phương diện, từ là học trong lớp, về công tác giảng dạy trong lớp, cũng như là về cái việc mà tham gia tất cả các hoạt động chung của nhà trường trong công tác nuôi dưỡng và chăm sóc các cháu học sinh bán trú. Thì đây cũng là cái việc mà yêu cầu cũng như là đặt ra, cũng như là mong mỏi, cũng là nguyện vọng các thầy cô giáo là sẽ cố gắng làm sao mà đem hết sức mình cho cái việc giáo dục các cháu học sinh, và đặc biệt là nâng cao chất lượng để ngày một tốt hơn, đảm bảo hơn nữa trong cái việc tin tưởng của người dân cũng như là chính quyền địa phương sở tại và các cấp các ngành.
Sự quan tâm đầu tư của Đảng, nhà nước trong việc xây dựng những phòng học ở Xéo Dì Hồ không chỉ đáp ứng về cơ sở vật chất mà còn giúp đội ngũ giáo viên có thêm động lực bám trường, bám lớp, từng bước đưa giáo dục vùng cao Mù Căng Chải phát triển.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Dortmund phải vất vả mới có được trận hòa quý giá với tỷ số 3-3 trước các vị khách Paderborn. Hòa thất vọng, Dortmund hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga khi có 20 điểm. Còn tại Pháp, pha lập công của Mauro Icardi và Di Maria đã giúp cho PSG có được chiến thắng 2-0 trước Lille để xây dựng chắc chắn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Ligue 1 2019-2020 với 33 điểm sau 14 lượt đấu, còn Lille xếp thứ 7 với 19 điểm. Nếu chỉ cần ra trận đấu hấp dẫn nhất châu Âu vào cuối tuần này, không khó để nhận ra đó chính là cặp đấu đầy duyên nợ giữa Manchester City và Chelsea trên sân Etihad trong khuôn khổ vòng 13 ngoại hạng Anh. Lúc này, nhà đương kim vô địch Man City bị đẩy xuống vị trí thứ 4 sau trận thua 1-3 trước Liverpool ở vòng đấu trước. Do vậy, việc trở về sân nhà Etihad ở vòng đấu này là cơ hội để họ lấy lại thể diện một ông vua. Man City hiện đang gặp phải khủng hoảng về lực lượng bởi cơn bão chấn thương. Trong khi đó, cũng chỉ có đội đầu bảng Liverpool là có thành tích đá sân khách tốt hơn Chelsea mùa này với nhiều hơn một điểm đạt được. Kể từ trận thua Manchester United hồi đầu tuần, The Blue vẫn đang có thành tích toàn thắng trên sân khách ở ngoại hạng Anh. 2/3 số bàn thắng Chelsea ghi được mùa này cũng là ở sân khách. Ngoài cặp đấu đáng chú ý trên, giải Ngoại hạng Anh càng trở nên hấp dẫn hơn với sự trở lại của huấn luyện viên Jose Mourinho. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nhận trách nhiệm trục vớt con tàu đắm Tottenham Hotspur với mức lương lên đến 15 triệu bảng một mùa, kèm điều khoản thưởng thêm 2 triệu bảng nếu Hotspur kết thúc mùa giải trong top 4. Theo thông tin từ The Guardian, huấn luyện viên Jose Mourinho đang tính đến việc tái ngộ học trò cũ Zlatan Ibrahimovic ngay khi được Tottenham Hotspur bổ nhiệm. Khi huấn luyện viên Mourinho còn tại vị ở Manchester United, Ibra là chân sút có phong độ cao trong đội hình của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha với 26 bàn thắng sau 46 lần ra sân. Tuy nhiên, hai chấn thương đầu gối khá nặng đã khiến cầu thủ này bị sa sút nặng nề và sau đó anh được thanh lý hợp đồng để chuyển tới Galaxy. PSG được cho là đang xúc tiến đàm phán đề nghị một hợp đồng khủng với Kylian Mbappe. Chủ tịch Al-Khelaifi không muốn bán nhà vô địch thế giới nên sẽ sớm nói chuyện với người đại diện của Mbappe, nhất định giữa chân sút tuyển Pháp ở lại PSG. PSG được loan báo đang chuẩn bị hợp đồng 5 năm với Mbappe với mức lương 30 triệu euro một năm, cộng thêm tiền thưởng. Tay vợt cựu số 1 thế giới Roger Federer mới đây cho biết anh không tìm thấy lý do để chấm dứt sự nghiệp dù 38 tuổi. Huyền thoại người Thụy Sĩ chia sẻ trước thềm trận đấu biểu diễn ở Nam Mỹ rằng anh sẽ giải nghệ khi sức khỏe không còn đáp ứng được môi trường đỉnh cao nữa. Hiện tại Federer cho biết anh không thấy có lý do gì để dừng lại cả. Trước đây tay vợt Thụy Sĩ từng không nghĩ bản thân có thể chơi được đến năm 35-36 tuổi, nhưng giờ anh vẫn chơi tốt và cơ thể vẫn cho phép thi đấu đỉnh cao.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày.
ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi 30k 7GB tha hồ lướt 7 ngày ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.